phải băn khoăn, cái đối tượng băn khoăn về tài sản, đó là tín thí giới. Tín thí giới tuệ, mình cái đó là cái tài sản của mình. Ở đây này các tỷ kheo thành đệ tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ đắm rượu, đắm say rượu men rượu nấu, này các tỷ kheo đi gọi là giới tài. Ở đây thì bản kinh nói về giới thì chỉ đề cập đến ngũ giới là căn bản. Sát đạo, bất sát, bất đạo, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm hay là không dâm, không có nói dối và không có uống rượu, năm giới. Ở đây này các tỷ kheo thành đệ tử có xấu hổ, xấu hổ đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, xấu hổ vì để đã thành tù các pháp ác bất thiện. Này các tỷ kheo đi gọi là tàm tài, và này các tỷ kheo thế nào là quý tài. Ở đây này các tỷ kheo thành đệ tử có sợ hãi, sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sợ hãi vì thành tù các pháp ác bất thiện. Này các tỷ kheo đi gọi là quý tài, và này các tỷ kheo thế nào là văn tài. Ở đây này các tỷ kheo thành đệ tử nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe, những pháp ấy sơ thiền, trung thiền, hậu thiền, nghĩa văn đầy đủ, đề cao đời sống phẩm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp ấy vì ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ, tụng đọc nhiều lần, chương ý quan sát, khéo thành tù nhờ chánh kiến. Này các tỷ kheo đi gọi là văn tài, và này các tỷ kheo thế nào là trí tài. Văn là vậy, cái tài sản của mình đó, đó là một cái tài sản. Và cái văn này, cái kết quả của văn này có tạo cho thành một cho mình. Văn là một cái nhân duyên, mà nhân duyên chính làm sinh khởi chánh kiến và để nuôi dưỡng chánh kiến, cho nên chỉ gọi là văn tuệ. Nó có cái tuệ do văn sinh, gọi là văn tuệ. Văn tuệ, tứ tuệ và tu tuệ, cái này là văn tuệ. Cái hai nhân duyên mà để sinh khởi chánh kiến là văn và tư, mà Đức Phật này dạy tác là văn, nghe tiếng nói của người khác và nghe tiếng nói của chính mình. Nghe tiếng nói của người khác là văn, còn nghe tiếng nói của chính mình là tư, cái đó là văn tuệ. Thế nào là thí tài? Ở đây này các tỷ kheo thành đệ tử với tâm từ bỏ cấu uế của sang tham, sống tại gia phóng xạ, với bàn tay rộng mở, ưa thích xả bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích san sẻ vật bố thí. Này các tỷ kheo đi gọi là thí tài, và này các tỷ kheo thế nào là tuệ tài. Quý vị thấy là trong những cái điều mà ngắn gọn nhất cần phải dạy cho vì các vị tỷ kheo và người đời, Đức Phật vẫn nhấn mạnh lòng từ bi và bố thí. Quý vị thấy từ bi và bố thí, và trong cái bố thí này Đức Phật luôn luôn dạy pháp thí là tối thắng. Thì vấn đề nói đạo Phật tiêu cực, hay ai hiểu lầm rằng đạo Phật tiêu cực, hay là nguyên thủy tiêu cực, hay là Theravada tiêu cực, hay là nhất thiết khổ bồ tiêu cực, thì đều là lầm cả. Tích cực là lầm. Đức Phật thúc mình đi vào phải thí, đó là tài sản của mình, phải thí. Mà thí cái tối thường của thí, tối thẳng của thí là pháp thí. Thì làm rằng mà ngồi yên, mà nói là ngồi yên mà tu là vì bản thân ý chỉ được, là hoàn toàn cho người khác, cho hết cả trí tuệ mình có thể có mà có thể cho hả? Cái tài sản của xa bò cả, thì thấy ra là rất đại thừa. Mà thí này lòng từ này là của Bồ Tát rõ ràng, cho tất cả và vui lòng mà để đáp ứng những yêu cầu của người khác. Chứ khi nào mình tới hồi người ta yêu cầu mà mình đúng bụng khỏi chịu là chưa có cái tâm tư thực sự, chưa tâm tư. Và cái tài sản về gọi là thí tài mình chưa có nhiều, đứng nghèo, họ xin đi, họ tới hồi yêu cầu mà mình đáp ứng liền. Cả đó là người Phật tử và núi lòng từ lớn. Và trong cái lòng từ này, khi nào lòng từ này có mặt là rõ ràng giải thoát, có điều kiện để đi vào giải thoát dễ. Tín tài là điều kiện để đi vào giải thoát, tín lực là điều kiện để đi vào giải thoát, tam lực quý lực vậy, mà thí lực vậy, thí lực đó là lòng từ đó. Thành thử nếu như mà đi tu mà thiếu lòng từ, không thương được một người đồng phẩm hành nữa thì đổ mà giải thoát, làm sao mà giải thoát được. Họ chờ đợi rằng tôi sẽ học hết bao nhiêu bộ kinh đó để chờ đợi một sự may mắn nào đó, chuyện đó là chuyện khó tin, chuyện đó làm sao mà giải thoát được. Không phải giải thoát, không phải nằm trong cái biết, không phải triết lý. Đạo Phật là nó nằm trong đường hành xả bỏ, đi từng bước thật căn bản, giới thật ổn định. Giới mà chưa ổn định mà đứng còn dấu ngã này sống mà dấu ngã này về dối ngã nọ, làm sao mà đi vô tuệ và định được. Chuyện đó là chuyện không thể có. Mà còn học chưa học cho đủ năm bằng, năm bảy cái bằng tiến sĩ, rồi hy vọng về kiến thức bác học đó để giác ngộ lo toàn huyền. Bao nhiêu người ngoài đạo bác học có biết gì đâu Phật, mà chờ đến thiên đình mà ngồi chú mục xương trên rừng đắc đến phi tưởng vi tưởng xứ cũng không đi vào giải thoát được. Bao nhiêu người ngoài đạo đắc được phi tưởng vi tưởng xứ đâu có trí tuệ giải thoát. Vì thế đấy, cái sắc thái của đạo Phật và cái quý của đạo Phật ở chỗ đó, cái Phật pháp có năng văn là chỗ đó. Nghe chú được tiếng nói của Đức Phật chứ nghe một hồn ra cái ta đào xin đình đó không phải là của đồ, ai cũng có cái đình, mà đình của đạo Phật ấy, đình nó trên cơ bản giới, mà giới là thánh giới chứ không phải là cái ta giới giữa công thu. Đình đó mới là đình của đạo Phật, mà đình đó luôn luôn có mặt tuệ, có cái trí kiến giải thoát. nó có cái trí tuệ vô ngã và luôn luôn có mặt lòng từ thương yêu tất cả chúng sinh. Và cái đó mình gọi là giới định tuệ của Đạo Phật, luôn luôn nó có mặt. Ai có hành mà có sống thì biết liền, nhất định là phải có hành. Ít thì có ít, hành nhiều có nhiều, chứ người mà còn nghi ngờ là rõ ràng chưa hành. Nghi ngờ là không biết trong trí tuệ có từ bi không, là rõ ràng chưa hành hoặc là chưa đi vào. Không thể không có. Hệ đã là mẹ là thương con cho là làm mẹ rồi mà học là học thương con là cái chi nữa, là vô lý. Hay là mẹ là thương con cho làm ra học là làm ra điểm thương con, cái đó là khó hiểu. Mẹ là thương con thôi chứ không phải học nữa. Thằng mẹ là thương con mà hiện có tuệ là có tư mà cũng được giải thoát là như thế này. Thằng tín thằng đi vì giới vì thí vì tuệ, cái này là cùng một thì cả cùng một tấm. Mà đấy là một cái lộ trình, cái tấm thằng đứng nở như cái hoa, thằng nở lên ra cái hoa nó mà thằng nở ra, chứ không phải là không có lời, không có cái gì lạc à. Không phải cái tín khác với cái giới, mà không phải cái thí, mà không phải khác với tuệ đâu. Cái đó mà ở cái cấp độ này thì thằng gọi thằng phát triển cái cấp độ này gọi là từ, cấp độ này gọi là tàm, cấp độ này gọi là quý, đến cái cấp độ cuối cùng đó là tuệ. Cái tấm nó nở ra mà hoặc là những cái sức mạnh kia nó tạo cho để cho cái mà tròn vẹn nở sau cùng nở ra, chứ hẳn phải là có những cái tấm khác nhau đâu. Đó, mình suy tư như thế này thì không oan lắm. Rồi sự trước đây chúng tôi năm 64 chúng tôi còn đọc, mỗi lần đọc các kinh này, đọc nhất là đọc Tân Chi này, hồi nữa là đọc Trường Bộ trước, không buồn ngủ là lắm, buồn ngủ hoàn toàn. Hòa thượng mình dịch mới hai cuốn đầu tiên không ai đọc nổi Đại học Vận Hành. Tôi học xong về là đó, mình học như thế này đọc là buồn ngủ, mà nói thế mấy vì nói người nào đọc kinh buồn ngủ là nghiệp nặng, mình lo nữa nói đi là nghiệp nặng, mà rõ ràng đọc buồn ngủ. Thôi nữa mình đọc tiểu thuyết Kiếp Dung nó nghe hấp dẫn, mà đọc kinh Đại Thừa là nghe thoải mái, là bởi mình thích nói triết lý lắm, nghe thoải mái lắm, là bởi tư duy hình đồng cho nên là cứ tâm tình. Mà còn trong này toàn những cái lời này mà ra mà hiểu hẳn phải hành, cho nên thấy buồn không bằng buồn ngủ. Đó. Là vậy là mà sau kiên nhẫn một buổi chiều là nhất định là phải trói chân mình, giống như các vị hồi xích cái chân đến cái súng á. Mấy người tôi là tự nhiên trói cái chân đến cái bàn học, tất nhiên là có nhiều người bạn bè xung quanh là hẹn với nhau là không được rời khỏi bàn trong mấy tiếng hồ, để đồng hồ trực bàn, rồi là buồn ngủ ngủ đến bàn mình mất cờ, ra thường phải ngồi yên đọc cho hết những cái trang kinh của Trường Bộ là mệt lắm, hắn buồn. Nhưng mà là sau lần lần nó tịnh, lần lần tịnh ngủ, lần lần tịnh sáng ra, lần lần lấy kinh sáng, lần lần sau mình thấy mình dịu vì đấy nè. Sau này đọc là không dám đọc, khi nào mà đọc vội là thấy của tôi rồi. Trân trọng đến khi mà tiếp xúc lời kính của Phật là trân trọng lắm, bởi vì biết là không bao giờ mình hiểu hết những lời dạy đó cả. Trân trọng đi đến. Ở đây có vẻ tăng chi quý vị thầy tưởng là dễ hiểu, chứ hẳn cũng phải là dễ dàng mà hiểu được. Ở đây này các tỳ kheo thành đệ tử có trí tuệ về sinh diệt, thành tù thánh thể nhập, đưa đến chân chánh đoàn diệt khổ đau. Này các tỳ kheo, đây gọi là tuệ tài. Này các tỳ kheo, đây gọi là bảy tài sản: tín tài và giới tài, tàm tài và quý tài, văn tài và thị tài, và tuệ tài là thứ bảy. Ai có những tài này, nữ nhân hay nam nhân, được gọi là không nghèo khổ, mạng sống không trống rỗng. Do vậy tín và giới, tình tín và thấy pháp, bất kỳ chuyên chủ tâm, ước niệm lời Phật dạy. Dạ, bây giờ qua đoạn tiếp theo, trang 442. Rồi Uga, đại thần của vua đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên Uga, vị đại thần của vua bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn. Giàu có đến như vậy, đại phú đến như vậy, tài sản nhiều đến như vậy, bạch Thế Tôn là Mikara Rohanayo. Này Uga, Mikara Rohanayo, giàu có đến mức nào, đại phú đến mức nào, tài sản nhiều đến mức nào? Bạch Thế Tôn, về vàng có đến trăm trăm ngàn, còn nói gì về bạc? Này Uga, đây có thể là tài sản chăng? Không phải, ta nói rằng đây không phải là tài sản, nhưng tài sản ấy bị chi phối bởi lửa, bởi nước, bởi vua chúa, bởi ăn trộm, các kẻ thừa tự thù địch. Bảy tài sản này, này Uga, không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự thù địch chi phối. Thế nào là bảy? Chín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài. Bảy loại tài sản này, này các tỳ kheo, không bị lừa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự thù địch chi phối. Tín tài và giới tài, tàm tài và quý tài, văn tài và thí tài, tuệ tài là thứ bảy. Ai có tài sản này, nữ nhân hay nam nhân, người ấy là đại phú, thiên nhân giới khó thắng. Do vậy tín và giới, tình tín và thấy pháp, bậc trí chuyên chủ tâm ức niệm lời Phật dạy. Đó, nhớ là nhớ cái lời Phật dạy vừa rồi đó, tất cả những lời vừa dạy đó, chuyên chủ tâm vào mà ghi nhớ. Thành thử để mà cái tài sản của thế gian, như quý vị biết cái Phật thường dạy là cái vàng bạc đó là rắn cả thằng độc, thế mà nguy hiểm vô cùng. Tài sản mà thứ đó là bị cướp bóc, mà đây nó cướp bóc thì là nhẹ nhàng, chứ còn tai họa theo nó nữa. Lửa thì có thể cháy, nước có thể cuốn trôi nó đi. Vì người ta thấy mình giàu quá, người ta tìm cách người ta lấy chiếm tài sản cho quốc gia đó. Thì chuyện này bên cạnh được tư bản cũng xảy ra nhiều lắm. Rồi gặp mấy vua chúa mà có uy quyền nhiều đó, họ cũng có thể lấy được. Rồi còn trộm cướp do ngó, đủ thứ, nhiều cái lo lắng và đau khổ theo vì nó được. Những cái này không phải là tài sản. Ở đời thì gọi là tài sản, nhưng Đức Phật cái này không gọi là tài sản. Những cái đó là tạo khổ đau, gây thêm rối loạn khổ đau cho mình và cho người. Thành Đức Phật dạy thì cái mà không ai cấp cướp được, vua chúa không lấy được, nước không cuốn trôi, lửa không đốt cháy, là cái đó là cái chỗ mà cái vô hại mà còn phải sinh tử đó. Và là tín tài, giới tài, thí tài, tuệ tài, tạp tài, quỷ tài đó, tất cả mấy cái đó là tài sản mà mình phải giữ, giữ gìn tài sản là giữ cái đó. Thành nếu như mình nghèo, mình than nghèo thì làm cũng phải thôi, nhưng mà cái đó không phải, không liên hệ chứ người Phật tử cả. Người Phật tử than nghèo chừng nào thấy mình tu ít, một ngày là ngày đi mình tu ít đi, để than thở về chuyện tu ít đó thì đúng. Cho than rằng mình tiền ít thì vô lý, than rằng nghèo khổ vì vật chất thì hẳn không phải là cái gì để cho mình băn khoăn lắm. Cái mình phải băn khoăn nhiều nhất, mà cần phải thường băn khoăn, thường xuyên băn khoăn là mấy cái gọi là cái tài sản giải thoát của mình ấy, tài sản để đưa mình về giải thoát, cái đó mới là cái băn khoăn. Thì lời dạy như vậy là lời dạy của bậc trí tuệ rồi, gọi là trí tuệ rồi. Chứ con mà nói biểu hồi xưa mình là mấy ông cụ mình cũng nói đừng có để tiền bạc cho con, để cho con có kiến thức á, thành bao nhiêu tiền bạc cho con ăn học, cái nào tốt rồi ăn học là quý, có cái kiến thức là đã quý rồi. Cái đó là hắn không bị nước cuốn trôi, không bị lửa đốt cháy, nhưng mà hắn cũng vô thường, mà thì chỉ vô sinh tử, thì cuốn trôi cũng sinh tử, trong khi tham sân si vẫn còn nuôi dưỡng cái nghiệp. Cho nên Đức Phật là dạy cho những cái tạo được cái công đức giải thoát mà hắn có thể giúp cho mình thoát ly được sinh tử khổ đau được nữa, thì cái này mới thật sự là tài sản quý. Thưa bây giờ tôi đi đến một đoàn này gọi là đoàn các giác sự. Này các tỷ kheo, có bảy kiết sự này. Thế nào là bảy? Tùy tham kiết sự, sân kiết sự, kiến kiết sự, nghĩ kiết sự, mạng kiết sự, hữu tham kiết sự, vô minh kiết sự. Cái này là một đoạn tóm tắt của thập kiết sự, mà trong đoạn kinh này chỉ nói đến bảy kiết sự. Tùy tham kiết sự, và tùy tham kiết sự là cái kiết sự là cái giấy trói buộc. Nhưng cái gì trói buộc mình gọi là kiết sự, nó trói buộc mình nhé, mình ngài hình dung ra như một sợi dây trói buộc mình nhé, kiết sự. Mà cái gì kiết trói buộc, thằng có tùy tham trói buộc gọi là tùy tham kiết sự. Tùy tham đó là gì? Là khi mà có một sự vật tới, mình vui, mình đắm theo nó, mình chạy theo nó thì gọi là tùy tham, đi theo nó, tham khởi đó, đi theo nó thì gọi là tùy tham. Còn khi một cái vật qua đến mình ngứa, mình bực bội, mình muốn đẩy tống nó đi hoặc là mình tránh nó thì gọi là tùy sân kiết sự, gọi là sân kiết sự, hay gọi là sân kiết sự, thằng là sân kiết sự, hiểu không? Còn kiến kiết sự là cái thấy biết của mình chấp thu cái biết của mình thì cái đoàn trói buộc gọi là kiến kiết sự. Nghĩ kiết sự là một cái sự không thấy rõ, không có chánh kiến gọi là nghĩ, không thấy rõ, không ổn định thì hiểu biết của mình không ổn định, cái đó là gọi là nghĩ không biết đó. Hay là nghĩ này đồng nghĩa với si, đồng nghĩa vô minh. Tuy nhiên là một cái trạng thái mà vừa trào cứ vừa hốt trong, tuy nhiên là biết không chắc chắn, không chắc chắn gì, không ổn định gì cả, không có cái chánh kiến, cái đó là cái nghi. Màng kiết sự thì màng, chốc đời này tôi nói nghi về màng quý vị nghe. Màng kiết sự, hữu tham kiết sự. Hữu tham đó là ham muốn, hữu tham này khác với tùy tham. Hữu tham này đấy là chữ từ của Hòa Thượng mình dịch, còn nguyên của nó là nói là cái ham muốn tình thế, ham muốn dục lạc ấy, cái dục lạc ấy, cái nào lại gọi là hữu tham kiết sự. Hữu tham kiết sự là vô minh kiết sự. À, vô minh là si này là chứ không có chánh kiến gọi là vô minh kiết sự. Tất nhiên là cái từ là vậy đấy, thì tra từ điển ra thì không hiểu, mà tôi nói thì quý vị cũng thấy chứ thêm. Nhưng mà cái điều quan trọng của trong cái đoạn này á, mình phải biết Đức Phật dạy về cái kiết sự này là hệ mà ai vướng á, thì là pháp, mà ai đoạn được một giới sứ á, bắt đầu từ một giới sứ ta đi là bắt đầu vào bậc thánh rồi, vào dòng thánh hay là cần thánh hay là ả thánh rồi, thì bắt đầu từ đó trở đi mà đoạn hết thì ta đã là hạng luôn. Những cái giới sứ này vậy đó, thành thử như thế này, trong cái gọi là tham thì chữ tham đó không nói gì được trong cái điều đoạn kinh này nói này. Tham là tham, mình là tham nhiều thứ lắm, nhưng mà thằng tế nhi là mức độ của tham tế nhi, đối tượng tham như thế nào là khác nhau. Đó, sân, đối tượng sân như thế nào, sân của bậc thánh nó khác, sân của bậc A-la-hán nó khác, bậc tu đà hoa khác, bậc tứ đà hoa nó khác mình phải không, sân của hòa thượng khác phải không. Hòa thượng kia mới có ngài nhắn mặt cái đỏ mặt lên, ngài nhắn mặt cái là mình việc ngài đi không dần rồi phải không, là rửa là nhiều lắm rồi. Còn mình sân là mình động bàn động ghế, mình hét la lên. Đó, sân à, nói sân chưa đủ đâu, mà cái đối tượng sân và cái tâm sân về đối tượng để cho các vị đó sân, và sau đó trong cái sân thì tuyền có mặt như thế nào nữa khác nhau. Cho nên chứ không phải là sân là giống nhau đâu. Cái màng của vậy, màng là gì? Màng là chấp ngã chứ gọi gì cả. Chấp ngã, nhưng mà cái chấp ngã nói như vậy cũng chưa hiểu, là bởi vì chấp ngã có người chấp ngã nặng lắm. Có người tôi chấp chiếc xe là cái ngã của tôi được à, chấp cái lũ mũi là cái ngã của tôi, chấp đầu tóc là cái ngã của tôi, cái môi rồi của tôi, cái áo sống là của tôi, nhà cửa của tôi, chấp dòng họ của tôi, chấp quê hương, chấp nhiều thứ của tôi, chấp dòng vắng của tôi, chấp câu thơ của tôi. Còn như nhà cửa tôi chấp câu thơ, tôi làm câu thơ ra mà tôi là từ có bị ám ảnh, tôi là đại thi hào của Việt Nam mà họ chế là tôi, rồi tôi nổi má lên liền, nhưng mà chừng tôi không dần đó, chấp cái đó, cái ngã đi vô chỗ đó, rồi mọi người chấp quả chứng, chấp mà rất hiền lành, rất giải thoát chứ không phải mà vẫn màng, bởi vì nhớ nè, thành cấp độ màng khác nhau nữa. Ví dụ như thế này, tôi là hoàn toàn tôi là muốn giải thoát triệt để đến tận cùng, nhưng mà rõ ràng tôi bị vô minh, tôi rời ngã đây tôi biết rồi, ồ hôm nay tôi đạt được phi thượng vi thượng xứ, vô sở hữu xứ, và tôi có cái trí tuệ sinh diệt rồi. Cái đó là màng phải không, chấp là tương là tôi chứng và tôi đồng hóa tôi với cái quả chứng đó nữa, thành hạnh diện với quả chứng đó, vì là rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, nhưng mà đó là kiết sự trói. Chỗ này Đức Phật nói là tối hại, hẳn là vậy đó, mà đối với người giải thoát ngang đây mà bị vướng đây là gọi là tối hại, nó trói không ra được. Thì vì nhớ đó, thành là đừng có nghe chữ màng là giống nhau đâu, màng với cấp độ hy cũng vậy, hy nó khác nhau, lạc nó khác nhau, đi vô trong cái thực tài của nó mới biết nó khác nhau. Chứ còn mình cứ học và đọc từ điển ra hiểu là không có hiểu gì được hết. Nghĩ của mày, bây giờ tôi kể câu chuyện như thế này để quý vị thấy, để thấy có cái màn khác nhau. Và vô minh và màn đó. Hồi Đức Phật tại thế, thì khi mà Đức Phật, năm thứ hai Đức Phật về thăm Phủ Vương, Hoàng Triều, thì các đại tôn giả, ai huynh đệ là các nhà đại học giả cả, trong đó cả ngài Anuruddha, gọi là Anu Lâu Đà, ngài này là thông minh, rất thông minh, ngài này sống rất là gọi là rất là quý phái, rất là nghiêm nghị mà rất là trí tuệ, ngài này là đặc biệt vậy, ngài Anuruddha là vậy. Thì Đức Phật mới nói pháp là ngài đã đắc được, ngài A Nan lúc bây giờ đắc được Tu Đà Hoa, bà Mahabhava Ba Đề đắc được Tu Đà Hoa, vô tình phản đắc Tư Đà Hàm, ngài này đắc được nhị minh, tất nhiên là thiên nhãn minh và là túc mình minh, hai cái minh này, thiên nhãn minh và túc mình minh. Thì ngài là có, sau đó ngài phát hiện, ngài xuất gia đến vị Phật phát hiện được hai minh này sâu hơn, nhuyễn hơn, nhưng mà lầu hoặc vẫn còn chưa đắc được A La Hán. Mà ngài là ngài được Đức Phật khen lắm đó, bởi vì lúc bây giờ mà ngài mới tu mới đến vị Phật đắc được nhị minh là người trí tuệ lắm rồi. Nhưng có một người trong chủng hội của Đức Phật là tôn giả Xá Lợi Phất, một người rất khiêm tốn, không ai biết ngài chứng cái gì cả, ngài rất khiêm tốn, có người rất nhẹ nhàng, rất khiêm tốn. Chỉ có Đức Phật một hôm đó ngài tuyên bố rằng tôn giả Xá Lợi Phất là bậc đại trí tuệ, là thiệp tuệ, là gọi là đại tuệ đó, là quảng tuệ, là thiệp tuệ. Tất nhiên là tất cả những cái gì từ gì mà về trí tuệ mà diễn tả về trí tuệ tầng cùng là ngài khen, ngài đem ra ngài nói, ngài khen ngài Xá Lợi Phất. Thì cả ngài bàng hoàng là một tôn giả hiền lành mà lặng lẽ như vậy, thì nghe bỗng dưng nghe thì tôn tuyên bố về trí tuệ, thì ngài nôn trong bụng hơi nóng, mà ngài rõ ngài chưa đắc A La Hán, ngài thì lầu hoặc đứng chạy, ngài nói rất rõ, thì lầu hoặc chạy trong người, chạy trong tâm, chạy dơ giống như mình thấy, nghĩa là cụ thể như mình thấy cái mụ mà ông chạy ra là dơ, như mấy người bị ung thư thành dơ gì đó. Thì cái bậc thánh này là khi quan sát cái tâm thì nó chạy ra chứ không phải, bằng ngày trong tâm là chạy ra những cái dơ của cái vô minh, của cái màng, của cái nghi, rồi cái hữu ái vô hữu ái đó. Ngay cái đó là cái dơ cả, dơ của tâm, gọi là lù hoặc, cấu uế của tâm. Ngài thấy rõ, và bởi vì các bậc đó mới thấy rõ vậy, không mình không thấy. Thì ngài không biết cái cách để mà đi ra khỏi cái trói buộc đó. ngài một buổi chiều ngài đi đến thăm tôn giả Xá Lợi Phất, cái cốc của ngài, cái tình xá của ngài. Ngài đến chào, sau khi chào hỏi xong thì ngài mới nói thế này: thưa tôn giả, tôi được nghe thầy tôn ca ngợi về tôn giả, bây giờ tôi đến xin tôn giả chỉ dạy cho một điều. Tôi là đắc định, tôi là có cái thần thông siêng năng, nên tôi thấy xa 10.000 thế giới và tôi nghe xa đến 10.000 thế giới, nhưng mà không biết vì sao chư lầu hoặc một con dĩ dạy. Thì vừa nói xong, tôn giả Xá Lợi Phất nói: thưa hiền giả, hiền giả đắc được thiên nhãn minh, hiền giả thấy xa được 10.000 thế giới, nghe xa 10.000 thế giới, đó là cái màng của tôn giả đó. Tôn giả cho hiền giả cái màng tôn giả đó, hiền giả không từ thấy, không từ lo mà đối trì mình nhất phục nó, mà chỉ đôn chỉ đạo hỏi người này người kia, đó là cái trào cử tôn giả đó. Bởi vì thầy trào cử không, trào cử bị la oán, trào cử là vậy đó, của bậc thánh A-la-hán là vậy đó, chứ không phải như mình mà lắc lư lư cả tóm người ta gọi là trào cử. Tôn giả rơi vào cái màng và cái trào cử mà không biết đó là vô minh của tôn giả đó. Ngài nói xong thì là ngài Anuruddha lạy về chân ngài liền đi về hai tháng sau đắc tam minh luôn, đắc A-la-hán giải thoát. Vì thế đó đó, cái màng là rửa đó, cái màng đúng chỗ này đó, đừng có tự nói gì kinh tinh chi này, nói thấp lên nói màng, nói như chuyện lặt vặt lặt này, không phải chỗ này mà chỗ tôn giả Anuruddha mà đã vỡ cái đâu đó. Thì vì thế không bị trói không thấy, mà phải tôn giả Xá Lợi Phất thấy ngài chỉ một cách giảng gì đấy. Đó là cái màng của tôn giả, đó là cái trào cử của tôn giả, và đó là cái vô minh của tôn giả. Thì ngài về ngài nhiếp phục, anh ngồi tiếp tục thiền quán, đi vào cái trí tuệ sinh diệt thực sự, và đi vào cái trí tuệ giải thoát thực sự, đắc A-la-hán. Vì thế này, cái màng là vậy đấy, chấp quả chứng, không chấp thì cả hoàn toàn thấy vô ngã cả rồi, không còn ngã nào nữa, hoàn toàn khát vọng giải thoát đạo đệ, nhưng mà không vào được. Khát vọng là khát, mà vào là khát, không thấy vô ngã hoàn toàn rồi mà giải thoát là khác. Vì thế nó bị đồng hóa mình về cái thấy, nó đồng hóa mình về cái mình đang có, gọi là chấp quả chứng đấy, bị vướng nó cái đó, thấy rằng mình có chứng đó, thấy. Mà cái chỗ đó là chỗ vô ngã, thấy mình chứng mà vẫn là có trí tuệ vô ngã, bởi vì ngang từ tu đa hoàng có pháp nhãn là thấy vô ngã rồi, mà đi là cao hơn, vậy mà vẫn còn bị vướng mấy cái thường phân kiết sự mà thôi. Ba cái kiết sự trong cái năm thường phân kiết sự thôi là đắc đã đi qua A-la-hán rồi, đắc A-la-hán rồi, vậy mà chỉ vướng những cái này vì không biết những cái này mà không đắc A-la-hán. Cái đó là gọi là kiết sự, nó trói cái tâm của tôn giả Anuruddha, thì nhờ tôn giả Xá Lợi Phất chỉ cho mà mở thì chỗ hút thắt ở chỗ nào, của cái tâm ở chỗ nào mở đó, mở ngài đứng vướng, tôn giả đứng vướng vào cái trào cử, tương tự như vào cái màng mà đứng vướng vào cái vô minh đó. Ba chỗ đó là ba chỗ mà tôn giả đứng vướng, vì ba chỗ này cho nên rầu hoặc phải chạy đi chạy hả? Chứ bây giờ nhẽm ba chỗ này hay là phá phải không, hầu như thì quay nước ấy. Thưa có 10 phút rồi, tôi xin nghỉ ngay để thứ ba tuần sau tiếp.
Đoạn tầng trang 443. Này các tỷ kheo, do đoạn tầng, do cắt đứt bảy kiết sự phàm hành được sống, thế nào là bảy? Do đoạn tầng cắt đứt tùy tham kiết sự phàm hành được sống, sân kiết sự, kiến kiết sự, nghi kiết sự, mạn kiết sự, hữu tham kiết sự, do đoạn tầng, do cắt đứt vô minh kiết sự phàm hành được sống. Này các tỷ kheo, do đoạn tầng cắt đứt bảy kiết sự này phàm hành được sống. Này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo đã đoạn tầng tùy tham kiết sự, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo chặt đứt các ái để giải tỏa kiết sự với chân chánh hiền quán kiêu mạn đã đoạn tầng khổ đau. Thứ 10 là sang tham. Này các tỷ kheo, có bảy kiết sự này, thế nào là bảy? Tùy tham kiết sự, sân kiết sự, kiến kiết sự, nghi kiết sự, mạn kiết sự, và có khác hai kiết sự là tật đố kiết sự và sang tham kiết sự. Này các tỷ kheo, có bảy kiết sự này. Hôm trước chúng tôi có trình bày về cái mấy cái kiết sự này: tùy tham kiết sự, sân kiết sự, kiến kiết sự, nghi kiết sự, mạn kiết sự, hữu tham kiết sự và vô minh kiết sự. Thì như quý Phật tử biết mấy cái từ này thì quý Phật tử đã quen thuộc rồi. Vô minh nằm trong cái chi phần của thập nhiễm duyên đó, đó là si, đó là không biết rằng là các pháp là vô ngã, không hiểu rõ tứ đế gọi là vô minh, không biết gốc của khổ đau là tham sân si, không tin nhân quả, vân vân, tất cả những cái tâm đó gọi là tâm si. Cái si về vô minh này hẳn lệ thuộc chi về kiến thức học vấn của con người ở đời cả. Thì trong này chúng ta có lưu ý là tuy là mấy cái kiết sử, có nơi khác thì là nói là chính trình bày 10 kiết sử, nhưng mà đây chỉ trình bày 7 kiết sử. Thì khi mà đoạn được 7 kiết sử này á, thì cái hành giả là chặt đứt được khắc ái, đi đến kết quả là chặt đứt cả khắc ái và giải tỏa tất cả các kiết sử, và chứng chánh hiền quán kiêu mạn, đoạn tận khổ đau, chứng chánh hiền quán. Tuy nhiên là đã thấy rõ một cách rõ ràng đầy đủ, gọi là chứng chánh hiền quán, là nhìn cái nhìn hoàn toàn đúng đắn, đầy đủ, trọn vẹn, tròn đầy về cái thực tướng của các pháp. Cái nhìn đó là nhìn trong thiền định, hiền quán kiêu mạn, biết rõ cái gốc của kiêu mạn, gốc của cái ngã, và đến cho đến tầng tầng cùng cái tập khí của cái chấp ngã. Dù cho cái ngã đó nó tan biến ra pháp, nó tan biến ra cái quả chứng, quả đắc, vân vân, tất cả những cái gì mà có dấu hiệu có mặt của cái ngã, cái đó gọi là kiêu mạn đấy, gọi là kiêu mạn, theo trong phẩm kinh này gọi là kiêu mạn. Thì tất cả đối với vị hành giả thấy rất rõ, và vì thấy rất rõ cái duyên khởi, cái vô ngã thấy này là hoàn toàn thấy duyên khởi. Thì chỗ ở đâu mà gọi là có quán thì ở đó là có mặt duyên khởi, có mặt. Thì nhìn cái đối tượng nhìn của một hành giả thực sự là nhìn thấy tất cả các pháp đều hiện rõ, nó là dòng duyên khởi đứng trôi chảy cả trước mắt, không có một cái ngã tướng nào có mặt thực sự cả. Nhìn cho đến độ mà tất cả các ngã tướng tự động rụng đổ trước cái nhìn của mình. Khi mà tất cả các ngã tướng hoàn toàn rụng đổ, thì cái hành giả, người hành giả này có cái lạc giải thoát lớn lắm, và thấy còn sự chứng ngộ rõ ràng. Nhưng sau đó thì vì đó giác tỉnh, vẫn tiếp tục nhìn vô ngã như vậy, tiếp tục nhìn cho đến khi mà hoàn toàn tất cả đều đổ, biết tất cả đều là hữu vi, đều là không thật, đều rơi đổ, thì lúc bấy giờ thì hoàn toàn cái ngã tiêu hoàn toàn, cái tập khí về ngã, về kiêu mạn tiêu hoàn toàn. Lúc bấy giờ là ái được đoạn tận, và lúc bấy giờ được chấp thụ được đoạn tận, vô minh được đoạn tận. Thì trong phẩm kinh dạy là hằng giống như cây ta la. Cây ta la là một loại cây ở Ấn Độ, mà khi chặt nó, chặt đứt ngang thân cây của vậy, chặt đứt gốc cây của vậy, mà ngang thân cây của vậy, nó không có đấm chồi, không mọc lại nữa, chặt đứt thì thôi chẳng mọc lại nữa. Thì cái tấm của một vị hành già hành thiền đến mức độ này, khi mà đến thời điểm mà đã thấy hoàn toàn tất cả đều vô ngã rồi, mà tâm tư tất cả mấy cái hữu ái, dục ái, hữu ái, vô hữu ái đã rụng đổ rồi, thì nó không bao giờ trở lại được nữa. Thấy rõ ràng là tự mình thấy rất rõ, mà các vị đó lúc bấy giờ mới tuyên bố rằng từ đấy về sau gánh nặng đã đặt xuống, không có còn trợ lui cuộc đời này nữa, tất cả những việc gì cần làm đã làm xong. Là vậy, lúc bấy giờ khi mà thấy được rõ như thế này, từ trong cái thấy đó nó thấy như vậy thôi chứ không phải là lập luận gì cả. Thì vị này ở nơi trong tâm vị này sinh khởi một cái trí tuệ, gọi là trí tuệ biết rằng mình đã giải thoát, cái đó gọi là trí kiến giải thoát. Thì cái chứng chánh hiền quán kiêu mạn này là vậy, thành được gọi là đã đoạn tận khổ đau. Tuy nhiên là trừ hết rồi, không còn một chỗ gì để mà có thể gây lại, gây cái làm cái nhân khổ đau được nữa. Này, chỗ này á, thì quý Phật tử cũng cần tư duy thêm một chút nữa, là trong cái 12 chi phần nhân duyên á, khi mà vị này đoạn tận khổ đau, không phải như vậy mà duyên khởi không còn. Đó là cái vấn đề mà cần phải suy nghĩ, đây là chỗ rất tệ nhỉ. Tưởng rằng là khi đoạn tận khổ đau rồi thì duyên khởi cũng không còn nữa, không phải. Các bậc thánh luôn luôn trú trong duyên khởi, và sau khi giác ngộ xong các vị này vẫn tiếp tục trú. Nếu như các vị này không tức thì nhập niết bàn, thì các vị này vẫn tiếp tục trú trong cái thấy, cái trí, thấy duyên khởi, luôn luôn thấy trong như ngoài, vẫn tiếp tục trú an trú trong đó. Thì cái này vị Phật tử có về đọc lại cái kinh Tiểu Không ở trong Trung Bộ 3. Trung Bộ là nói về Đức Phật nói như thế nào gọi là trú không tánh, và như thế nào gọi là trú nhiều, và như thế nào là trú không tánh của Đức Phật và chứ các bậc đại thánh. Dù các vị đó trú ở lắm tượng, hay trú ở thôn tượng, hay trú ở sơ thiền, hay trú nhì thiền, cho đến phi tượng, phi tượng xứ, hay là trú trong diệt thọ tượng định, thì khi mà trú trong tâm nào thì cảnh giới đó, tâm đó đối với ấy là thực, nghĩa là bất hư vọng, không thể gọi là hư vọng được. Và trong cái thấy của vị đấy luôn luôn thấy rằng cái này có thì cái kia có, cái thấy của vị đó là vậy, đó là trí tuệ giải thoát. Chứ đừng có tưởng rằng khi mà thấy cái vô ngã này rồi thì tưởng rằng cái ngã vô, có một cái ngã mà thoát ly dứt khởi, thành ra cái ngã vô, thành từ cuối chừng đi vào chấp vô, rơi vào chấp vô. Và cái chỗ này là chỗ mà Kim Cang cũng lưu ý, Kim Cương Đại Thừa cũng lưu ý, cuối chừng rơi vào chấp vô. Một số nhà học giả Phật giáo bị rơi vào chấp vô, cho nên kim cương tác để bác cái chỗ này phi hữu phi vô, có nghĩa là chấp bác thì chấp pháp và bác chấp phi pháp được không pháp phải, chỗ này luôn luôn duyên khởi ở trong này. Cái thế giới vô ngã, thế giới thực đó là thế giới duyên khởi, đó là cái tánh, cái thật tánh mà trong kinh gọi là bất gì như tánh, bất hư vọng tánh. Cái tánh là như vậy thì cái bậc thánh và chính đức Thế Tôn của vậy, khi trú cái chỗ trú của Thế Tôn thực sự là trú trong cái trí tuệ duyên khởi này, vậy nên là chỗ trú của chư Phật và chư Đại Bồ Tát đều trú trong đó cả. Đi đến chỗ này sâu lắm mà không phải là dễ dàng, mà đi tới mình đừng có chờ đợi rằng trên con đường học vấn của chúng ta và trên đường làm việc phước thiện mà chúng ta có thể đi đến được. Không phải, tất cả điều thiện và tất cả Phật sự của chúng ta là để tạo ra cái phước và tạo cái nhân để mà mình thành tựu giới uẩn, thành tựu định uẩn và thành tựu tuệ uẩn. Nếu như mà chúng ta không đi vào thiền định thực sự thì không thể đi vào trí tuệ này được. Nếu như không đi vào thiền định thực sự, nếu như không hành viên mãn thanh tịnh giới thì không đi vào viên mãn cái thiền định được, thanh định uẩn được, mà không viên mãn định thiền định được, không đi vào sâu trong đại định thì không thể viên mãn cái trí tuệ này, không thể có cái trí tuệ này được. Trí tuệ này là trí tuệ nó sinh khởi từ thiền định, chứ không phải là do học hành mà tư duy mà sinh. Tất cả cái gì mà chúng ta tư duy, dù là tư duy về Phật hay địa bàn, tất cả cái đó là toàn những vọng tưởng cả, những thứ đó gọi là tượng, thứ đó là cấu uế của tâm chứ không phải là thực. Nhưng mà trong cái bước đầu mình cũng nương trong cái đó để mình đi tới, nhưng mà đừng có bám và đừng có dừng lại đó, phải rời nó nhờ cái biết duyên khởi của mình để nhắc nhở mình rời khỏi cái chấp thủ, mà đi ra khỏi cái trói buộc của năm triền cái, rồi từ đó để đi sâu vô định, rồi từ trong cái tâm lý của định được cái tâm giải thoát. Ở trong cái điều kiện tâm lý ổn định đó phải hành thiền quán, phải luôn luôn nhìn quan sát sự vật cho đến khi mà thấy duyên khởi rõ ràng. Duyên khởi nó có nhiều cấp độ thấy lắm, và cái thấy mà rõ ràng thực sự, sâu sắc thực sự, cho đến khi tất cả các lộ hoặc mà rơi đổ là cái thấy, ở đây gọi là cái chân chánh hiền quán á, thì cái thấy đó phải ở sâu trong thiền định. Phải thấy duyên khởi đó, thấy nhiều lần, qua nhiều cấp độ chứ không phải là một lần. Yeah, chúng tôi đi đến cái phần tiếp theo là phẩm tùy miên. Phần này trong tương lai nếu có điều kiện chúng tôi sẽ trình bày, khi mà cái lớp thiền mà hòa thượng mở cái lớp thiền thì chúng tôi sẽ có dịp trình bày cho quý vị. Và ở cái cấp độ mà quý vị đã hành thiền khá sâu thì chúng tôi sẽ trình bày ở mấy cấp độ thanh tịnh này: cấp độ thanh tịnh giới, cấp độ thanh tịnh tâm, cấp độ thanh tịnh kiến, thanh tịnh thấy biết, đạo phi đạo, vân vân, thanh tịnh thấy lộ trình tu tập, và cho đến sau cái thanh tịnh thấy lộ trình tu tập mới cái thanh tịnh thực sự của cái trí tuệ sau cùng để mà thấy duyên khởi này thực sự. Hàng ở sáu đó mình đi 4-5 cái cấp độ thanh tịnh đã, rồi mình đi vào cái cấp độ trí tuệ mà gọi là chân chánh hiện quán này. Này các tỷ kheo, có 7 tùy miên. Thế nào là 7? Dục tham tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, thủ tham tùy miên, vô minh tùy miên. Thì cái này lặp lại 7 cái kiến sự trên. Nhưng mà đây gọi là tùy miên là vì sao? Là cái tình trạng có mặt của 7 kiến sự này ở trong tâm mình, nhưng nó nằm yên, nó ngủ yên trong tâm mình thấy. Mình phải quan sát sâu xa mình thấy, hay là có một yếu tố nhân duyên nào đó kích động nó khởi lên mình mới thấy. Nó nằm ngủ yên trong tâm mình ấy, gọi là tùy miên. Nó nằm yên, chưa có cái nhân duyên để nó sinh khởi. Thành thử có trong những cái lúc tâm lý, ví dụ như ngay bây giờ tôi chẳng hạn, tôi nói khi nói chuyện với quý vị như thế này là không có sân tùy miên, không có tham tùy miên, không có sân, không có tâm sân xuất hiện, không có tâm tham xuất hiện. Nhưng sân nó ở trong cái tạng hải tiềm ẩn, nó nằm ở phía dưới ấy. Bây giờ cái tâm tôi đang hoạt dụng theo lời Phật dạy, nó không sân nổi, sân không khởi, tham không khởi, nhưng mà nó nằm ở cái tiềm ẩn ở phía dưới, gọi là tham tùy miên, sân tùy miên. Quý vị yên với quý vị yên lặng như thế này mà thì không có gì cả, quý vị tự nhiên chê lên nói thầy này nói dở, thầy này nói lung tung, thầy nói ta kiến, nó bắt đầu sân, nó bắt đầu khởi. Tuy nhiên ở trong trạng thái tùy miên nó khởi, nó có cái yếu tố kích động, nếu tôi không làm chủ thì nó lại khởi. Trường hợp đó là trường hợp mà chúng tôi chưa đoạn tận được. Thành người hành giả là phải đi sâu vô thiền định để lặng vô trong tâm mà moi nó ra, moi rút nó ra, vứt nó đi, cắt đứt nó đi. Phải vô sâu trong thiền định, trong tâm thì mới đoạn được mấy cái tùy miên này. Thì chỉ có khi mà đoạn cả cái, nhất là tham tùy miên là rất khó đoạn. Tham tùy miên là phải vô sâu thiền định mới đoạn tham được. Sân thì đoạn dễ đoạn hơn. Nhưng mà nếu như mà đoạn được sân mà thực sự cũng phải đến A-na-hàm mới đoạn được sân thực sự. mới đoạn tận sân, mới đoạn đoạn sân thực sự không có lý do để sinh khởi nữa, hết tùy miên của sân. Nhưng mà tham là vì A-la-hán, vì dứt gốc sinh tử thì mới đoạn tận cái tham tùy miên được. Thành cái tham này nó tiềm ẩn, nó núp bên trong mà nó tàn biến, là nó như gọi là nó như bịch tuột. À, quý vị coi phim bịch tuột đó, nó chặt cái này nó sinh cái khác, chặt cái này sinh, không biết đâu mà biết mà đề phòng được. Là bởi vì nhiều khi nó biến thành cái thấy của mình, gọi là kiến tùy miên. Mình thấy rất là rõ đạo, rất là minh bạch, mình tưởng là cái thấy đó là chánh đạo. Xong thì con đường đi đến chân chánh hiền quán ấy, thì chư tổ vì Đức Phật đã dạy rằng hãy coi chừng cái kiến đó, cái kiến đó là chướng đạo. Cái kiến biết rằng mình đứng thấy đó, cái kiến đó là chướng đạo, thành có cái phản kiến, phản quán. Thì nhìn lui lại thì có sự giác tỉnh và tiếp tục, và luôn luôn cái sự giác tỉnh đó nó có một cái đức đỉnh của nó, là luôn luôn phải di chuyển, phải bám chặt cái dứt khởi, cái nhìn dứt khởi. Thì cứ nhìn hoài đến mục đồ thì tất cả các ngã tướng tự động nó rơi đổ, thì tham nó không có, tham tùy biên về cái tiêu màn nó không có cái chỗ để nó bám víu, không có chỗ đức đỉnh. Thì cái đường này là cũng được phải hành sâu thiền định, cho mình không chờ đợi một cái phép lạ nào khác, mà gọi là chờ một cái may mắn nào đó trong cuộc đời để mình giác ngộ, nói là hốt nhiên đại ngộ. Chuyện đó là chuyện mà thiệt ra là mua số mình còn chưa mua, huống chi đi chơi chuyện đó hả? Chuyện đó không chắc chắn, mà không hề có. Bởi vì một cái người ấy, mà có điều kiện để hốt như đại ngộ, không bao giờ chơi gì cả. Chính trong cái tâm lý không chơi gì cả, họ thấy gần như đào chập chờn trước mắt họ, thành các vị đó bất cứ khi nào họ có thể giác ngộ được cả. Còn người nào mà còn có cái lòng chờ thì đừng nên chờ. Thế bởi vì tâm nữa không phải là tâm lý mà để có thể đột hốt nhiên đại ngộ. Dạ, xin qua trang 444. Dạ, tùy miên. Này cả tỷ kheo, do đoàn tầng, do các đức bảy tùy miên phàm hành được sống. Thế nào là bảy? Và ở đây thì còn cái chữ phàm hành, quý Phật tử cũng nên lưu ý để khi nào mình cần ai, quý vị nào viết lách nên để định nghĩa cho rõ. Phàm hành nó sâu mày, phàm hành thực sự được sống cho đến khi đoàn tầng gốc tham tùy miên, sân tùy miên, si tùy miên, mạng tùy miên mới gọi là phàm hạnh được sống thực sự và được nuôi dưỡng thực sự. Thành phàm hạnh không phải là chỉ giữ giới gọi là phàm hạnh đâu. Giới thanh tịnh thì tuy nhiên là gọi là nó thành tựu một bước đầu của phàm hạnh, nhưng mà thực sự cho đến khi có trí tuệ thì chứng chánh hiền quán này để đoạn được tận gốc, chỉ có trí tuệ này mới có thể đốt cháy được tham. Không có trí tuệ không làm sao mà đối trị tham nổi cả. Thì tham này là kỳ lạ lắm. Thì tham này là sinh khởi do cái mạng đó. Có cái màng, mà cái màng là khó thấy lắm. Vì bởi lúc bây giờ nó đồng hóa về trí kiến, về sự chứng ngộ, chứng đắc của mình, đồng hóa về cái khát vọng giải thoát của mình nữa. Thành thì không biết cách nào để mà rút nó ra được, trừ ra là trí tuệ. Phải có trí tuệ mới có thể nhổ gốc, nhổ tận gốc thì tham thì biết được. Này cả tỷ kheo, do đoàn tầng, do các đức bảy tùy miên phàm hành được sống. Thế nào là bảy? Do đoàn tầng, do các đức dục tham tùy miên phàm hành được sống, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên. Do đoàn tầng, do các đức vô minh tùy miên phàm hành được sống. Này các tỷ kheo, do đoàn tầng các đức bảy tùy miên này phàm hành được sống. Này các tỷ kheo, khi nào đoàn tầng dục tham tùy miên, vô minh tùy miên, các đức tầng gốc rễ làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sinh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này cả tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo đã chặt đức khả ái, đã giải tỏa tùy miên với chân chánh hiền quán kiêu mạng, đã đoạn tầng khổ đau. Với chân chánh hiền quán kiêu mạng tất nhiên là thấy rõ ràng về cái kiêu mạng, gọi là chân chánh hiền quán, chứ không có gì cả. Thấy rõ ràng, hiểu rõ ràng, tất nhiên là nhập nó rõ ràng, nghĩa là thấy nó khi mà mình thấy sợi dây là con rắn, mình tưởng là con rắn thì mình sợ hãi, nhưng khi mình biết chắc chắn là sợi dây rồi thì là gọi là thấy rõ nó rồi, thấy rõ chân tướng của nó rồi, thì không còn có một lý do chỉ để tham cái sợi dây đó hay để sợ hãi sợi dây đó cả. Khi mà mình thấy tất cả các ngã tướng thực sự là nó hiện rồi thì không có lý do chỉ để có thể có lòng tham sinh khởi được cả, sân không có thể sinh khởi được nữa. Chỗ này mới gọi là chân chánh hiền quán, thấy rõ quá này. Chân chánh cái thấy này phải là cái thấy ở trong đình. Một gia đình này là một của quý vị Phật tử, quý vị lắng nghe cho kỹ. Này các tỷ kheo, gia đình nào thành tựu bảy chi phần, nếu chưa đến thăm, thời không xứng đáng để đi đến. Nếu đã đến thăm, thời không xứng đáng để ngồi xuống. Thế nào là bảy? Thứ nhất, không vui vẻ đừng dậy. Đương nhiên là khi một nhà chùa đi sửa tới mà họ không vui vẻ đừng dậy thì gia đình này không nên tới, mà tới thì nên ngồi. không vui vẻ chào đón, chào nửa miền không được, không vui vẻ mời ngồi, có chỗ ngồi đem dấu đi, từ nhiều họ cho ít, từ đồ thù thắng họ cho đồ thô xấu, họ cho không có kính trọng, không có kính lễ. Này các tỷ kheo, gia đình nào thành tựu bảy chi phần này, nếu chưa đến thời không xứng đáng để đến, nếu đã đến thời không xứng đáng để ngồi xuống. Thành tựu này tất nhiên có đủ chứ phải gì cả, thì từ của hòa thượng mình dịch là tan tròn lắm. Thành tựu tất nhiên là có đủ, đủ mặt rồi đấy, đủ mặt bảy chi phần đó thì không nên đến. Một chi phần là không nên đến rồi, chứ đừng nói là bảy. Không nên đến bởi vì cái tư cách cùng vị tu sĩ mình đến để mà hoàng đạo, mà họ không muốn mình đến, mình đến là vô trí rồi phải không? Đến học khính người nhà chùa này rồi làm cho họ tồi thêm, thì rõ ràng không nên đến. Thì đây quý vị biết rằng là để cái điểm này là Đức Thế Tôn rất là tâm lý, mà để tránh những cái phiền phức phiền não cho vị tu hành này, để giữ cho cái đời cái công phu phẩm hạnh nó dễ thành tựu. Thứ nhất là một cái gia đình mà họ không ứng mình đến, mà mình cứ lì lờ mình đến, thì tự nhiên tìm cách họ làm mình đi. Mà khi họ làm mình đi là họ tạo ra nhiều chuyện rắc rối lắm. Thành thử không vui vẻ đứng dậy mình đến, mà họ không đứng dậy chào hỏi mình là chịu sự tôn kính thì mình nên đến, để không có lời gì cho họ cả và không lời gì cho mình. Không vui vẻ chào đón à, họ đứng dậy nhưng đứng dậy một cách miễn cưỡng, họ không chào đón, mà dạ thì có chào đón nhưng mà chào rồi thôi, chào lề lề rồi thôi, chứ họ không mời mình ngồi, tại vì chào một chút thôi chứ muốn mình đi liền thì cũng không nên ở lại. Mà có khi họ mời ngồi nhưng mà họ dạ ra vẻ ôi trời nhà tôi hàng nghèo quá, không có ghế để mời thầy ngồi, là cái ý họ rửa cho đem ghế họ đi giấu rồi, thì như nghe là cũng nên. Rồi còn họ cũng có mời, nhiều khi họ mời ngồi rồi họ mời mình dùng ly nước cam hay gì đó, nhưng thực ra trong cái tủ lạnh của họ là có những thứ thường vị hơn nữa mà họ giấu đi, họ mời được cám mà cám thì cám cũng hiểu héo rồi đó, đại khái là. Tuy nhiên là cái tốt không cho mời mà mời cái xấu, có mời nhưng mà cái xấu mình biết được nó cũng nên đến nữa, là bởi vì như vậy họ khinh khi, họ làm cách miễn cưỡng, họ khinh khi thì cũng nên đến. Đại khái qua cái câu chuyện này là một người gia chủ phải tôn kính chư tăng, ở đâu cũng phải tôn kính cả, thì người đó mới nên vị tăng mới có thể có trách nhiệm để đến với họ, để an ủi họ, để nói pháp cho họ và để nhận sự cúng dường. Còn nếu như không có cái thái độ này thì mình nên tránh xa, đừng đến gần, không lợi gì cả. Đây là cái Đức Phật dạy, vừa dạy cho tu sĩ mà vừa dạy cho gia chủ. Có đồ ăn thù thắng là đồ ăn ngon, nhưng có đồ ăn rất ngon rất quý mà không cũng đồ xấu. Nên có nhiều khi cũng đồ ăn ngon là bởi vì đối với họ là chuyện dễ. Ví dụ như tôi, ví dụ sư tường nhà hàng ở các tỉnh miền Trung có, như ở Sài Gòn là sư tường là cũng hào vị rồi phải không? Họ tới là đúng nhà họ có cả 100 cây xoài thì đem 3 cây xoài ra vứt ra cái đó đấy, cũng mới thấy có gì đâu, mời chỗ ăn xong đi. Tuy nhiên là họ mời mà có vẻ không kính trọng thì cũng không nhận được. Mời thường vị đó mà mời không kính trọng thì cũng không nên ở lại, nên rời chỗ ngồi, là bởi vì cái mời này là do sự tôn kính, và cái người tu sĩ nhận cái của cúng dường này là vì sự tôn kính, vì lợi ích của họ mà nhận, chứ còn là vì cái soi mà nhận thì là đau khổ. Đau khổ, quý vị thấy đau khổ. Nên chùa như vậy thì...